hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. Sau khi đã trình bày bài suy niệm dẫn nhập về gia phả Đức Giêsu Kitô, chúng tôi bước vào ngày thứ nhất với đề tài hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, và bài suy niệm thứ hai trong các bài giảng là Simon, con bảo thầy là ai? Chúa Giêsu cứu thế, niềm hy vọng độc nhất. Ngày 15 tháng 8 năm 1975, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, tôi được mời đến phủ tổng thống cũ, hay gọi là Dinh Độc Lập, vào lúc 14 giờ. Tại đó, tôi bị bắt và đem đi trên một xe hơi có hai công an đi kèm. Đó là khởi đầu cuộc phiêu lưu của tôi. Trong lúc ấy, tất cả linh mục, tu sĩ nam nữ bị gọi tới nhà hát với mục đích tránh mọi phản ứng của dân chúng đối với vụ bắt tôi. Trong cuộc hành trình, tôi bắt đầu ý thức rằng mình đang mất tất cả. Tôi ra đi với chiếc áo dòng thâm, trong túi có một cổ tràng hạt. Tôi chỉ còn biết phó thác cho Chúa quan phòng. Nhưng giữa bao nhiêu lo âu ấy, tôi vẫn thấy có một niềm vui lớn. Hôm nay là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Từ lúc đó, người ta cấm gọi tôi là Đức Cha, là Cha. Tôi là ông Nguyễn Văn Thuận. Tôi không được phép mang dấu hiệu gì về chức vị của tôi, không hề báo trước chút nào. Chúa Giêsu yêu cầu tôi hãy trở về với điều cốt yếu. Trên đường dài 450 cây số không có một ai. Tôi thực sự bị bỏ rơi. Và trong sự xúc động trước hoàn cảnh mới, diện đối diện với Chúa, tôi nghe thấy câu Chúa Giêsu hỏi Simon: Simon, con bảo thầy là ai? Phúc âm thách Matthew chương 16 câu 15. Các bạn đồng tù với tôi, những người không công giáo, muốn hỏi lý do tại sao tôi hy vọng. Với tình bằng hữu và thiện ý, họ hỏi tôi tại sao ông bỏ mọi sự, gia đình, quyền thế, giàu sang để theo Chúa Giêsu. Chắc là phải có một cái gì rất đặc biệt. Những người cai tù cũng ngạc nhiên hỏi tôi, có Thiên Chúa thực sự hay không? Có Chúa Giêsu không? Hay đó chỉ là những điều mê tín mà thôi? Những điều do giai cấp thống trị bịa ra. Vì thế, cần phải đưa ra những giải thích dễ hiểu, không phải bằng những từ ngữ kinh viện, nhưng với những lời lẽ đơn sơ của Tin Mừng. Những khuyết điểm của Chúa Giêsu. Một hôm, tôi quyết định đưa ra những giải thích đặc biệt, và điều tôi nói đây đúng ra là phản ánh một vụ nhà tù. Tôi xin anh em đại xá cho, nếu tôi có phạm tội rối đạo trước mặt giáo triều. Tôi đã bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu vì tôi yêu thích những khuyết điểm của Ngài. Khuyết điểm thứ nhất, Chúa Giêsu không có trí nhớ tốt. Phúc âm Thánh Luca chương 23 câu 42-43. Trên thập giá, trong lúc hấp hối, Chúa Giêsu nghe tên trộm bên phải nói: Thưa ông Giêsu, xin hãy nhớ đến tôi khi ông vào nước của ông. Giả sử đó là tôi, thì có lẽ tôi đã trả lời: Tôi sẽ không quên anh đâu, nhưng anh phải đền bù các tội ác của mình ít là khoảng 20 năm trong luyện ngục.
Trái lại, Chúa Giê-xu trả lời anh ta, ngày hôm nay, ngươi sẽ ở cùng ta trên thiên đàng. Phúc âm Thánh Luca, chương 23, câu 43. Ngài đã quên tất cả tội lỗi của người ấy.
Điều tương tự cũng xảy ra với người đàn bà tội lỗi đã xức thuốc thơm cho chân Chúa. Chúa Giê-xu chẳng hỏi gì về quá khứ xấu xa của bà, nhưng chỉ nói, tội của con tuy nhiều, nhưng chúng đều được tha hết vì con đã yêu mến nhiều. Phúc âm Thánh Luca, chương 7, câu 47.
Dụ ngôn người con trai hoang đàn kể lại cho chúng ta, trên đường trở về nhà cha, anh ta đã chuẩn bị sẵn trong lòng điều sẽ nói.
Thưa cha, con đã phạm tội đối với trời và với cha, con không còn đáng được gọi là con cha nữa. Xin hãy đối xử với con như những đầy tớ của cha.
Nhưng khi người cha thấy người con ấy từ đằng xa, liền quên hết mọi sự mà chạy ra đón con. Ông ôm hôn con và không để anh ta rụt rè nói lên bài diễn văn đã dọn sẵn. Người cha gọi những đầy tớ đang kinh ngạc và nói, hãy mang quần áo đẹp nhất ra đây và mặc cho anh. Hãy xỏ nhẫn vào tay và xỏ giày cho anh. Hãy mang bê béo để làm thịt và chúng ta hãy mở tiệc vì con ta đã chết, nay được sống lại.
Luca, chương 15, câu 22 đến 24. Chúa Giê-xu không có một trí nhớ như trí nhớ của tôi, không những Ngài tha thứ và tha thứ cho mọi người, nhưng Ngài còn quên là Ngài đã tha thứ.
Khuyết điểm thứ hai, Chúa Giê-xu không biết toán học.
Giả sử Chúa Giê-xu đi thi toán, chắc Ngài sẽ bị đánh rớt. Dụ ngôn người mục tử nhân lành chứng tỏ điều đó. Một người mục tử có 100 con chiên, một con chiên bị lạc, và không chần chờ, ông ta đi tìm chiên ấy, bỏ 99 con chiên khác nơi hoang địa. Khi tìm được chiên lạc, ông vác chiên lên trên vai và mang nó về. Phúc âm Thánh Luca, chương 15, câu 7.
Đối với Chúa Giê-xu, một có giá trị bằng 99, và có lẽ còn hơn thế nữa, có ai chấp nhận được điều đó không? Nhưng lòng thương xót của Ngài trải rộng từ đời này sang đời khác.
Khi phải cứu một con chiên lạc, Chúa Giê-xu không nản chí vì bất kỳ rủi ro, mệt mỏi hoặc hiểm nguy nào. Chúng ta hãy chiêm ngắm thái độ thương xót của Ngài khi Ngài ngồi bên bờ giếng Gia-cốp để tìm người phụ nữ xứ Samaria, hoặc khi Ngài muốn dừng lại tại nhà ông Gia-kêu. Thật là đơn sơ, thật là thương yêu dường nào đối với kẻ tội lỗi.
Khuyết điểm thứ ba, Chúa Giê-xu không biết luận lý học.
Một người đàn bà có 10 đồng bạc, bà bị mất 1 đồng, liền đốt đèn lên để tìm kiếm. Khi tìm thấy,
Bà gọi những bà láng giềng đến và nói với họ, các bà hãy vui mừng với tôi vì tôi tìm được đồng bạc bị mất. Phúc âm Thánh Luca chương 15 câu 8 đến câu 10. Thật là không hợp lý tí nào khi làm phiền các bà bạn chỉ vì một đồng bạc như vậy. Cũng chẳng hợp lý chút nào khi mở tiệc giữa đêm khuya để ăn mừng vì tìm lại được đồng bạc đánh mất. Và cuối cùng lại càng không hợp lý khi mời bạn bè đến ăn tiệc, tốn phí còn nhiều hơn đồng bạc tìm thấy, cho dù có tiêu cả 10 đồng cũng không đủ cho phí tổn. Ở đây chúng ta có thể nói như văn hào Pascal, con tim có những lý lẽ của nó mà lý trí không biết được. Blaise Pascal, Français, số 477. Khi kết luận dụ ngôn, Chúa Giêsu tỏ lộ lý luận lạ lùng của tâm hồn Ngài. Thực, Thầy bảo các con, các thiên thần của Chúa vui mừng chỉ vì một tội nhân hoán cải. Khuyết điểm thứ tư, Chúa Giêsu là một người phiêu lưu. Ai quảng cáo cho một công ty hoặc ra ứng cử thường chuẩn bị một chương trình rất chính xác với nhiều lời hứa hẹn. Nhưng đối với Chúa Giêsu lại không như vậy. Lối tuyên truyền của Ngài dưới mắt người đời thế nào cũng bị thất bại. Thực vậy, Ngài hứa cho những kẻ theo Ngài nhiều lần bị xét xử và bị bắt hại. Với các tông đồ đi theo, Ngài không bảo đảm cho họ nơi ăn chốn ở, nhưng chỉ cho họ chia sẻ cùng một cách sống của Ngài. Một người ký lục muốn gia nhập đoàn môn đệ, Chúa Giêsu trả lời, con cáo có hang, con chim có tổ, nhưng con người không có nơi gối đầu. Phúc âm Matthew chương 8 câu 20. Đoạn tin mừng về các mối phúc thật, một bức chân dung tự họa của Chúa Giêsu như một người phiêu lưu vì tình yêu đối với Chúa Cha và anh em. Từ đầu chí cuối của các mối phúc thật đều nghịch lý, cho dù chúng ta đã nghe quen. Phúc cho người có tinh thần thanh bần, phúc cho người sầu khổ, phúc cho người bị bắt hại vì sự công chính, phúc cho các con khi người ta lăng mạ, bắt hại và nói mọi điều xấu chống lại các con vì Thầy. Các con hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng các con thật lớn lao trên trời. Phúc âm Matthew chương 5 câu 3 đến 12. Nhưng các môn đệ đã tín thác nơi người phiêu lưu ấy. Từ 2000 năm nay và cho đến tận thế, chúng ta vẫn thấy không thiếu hàng ngũ những người phiêu lưu đã theo Chúa Giêsu. Chỉ cần xem các thánh qua mọi thời đại, nhiều người trong số họ thuộc hiệp hội những người phiêu lưu ấy. Họ không có địa chỉ, chẳng có điện thoại, chẳng có điện thư, cũng chẳng có internet email. Khuyết điểm thứ năm, Chúa Giêsu không biết tài chánh và kinh tế. Chúng ta hãy nhớ dụ ngôn những người thợ làm vườn nho. Nước trời giống như một chủ nhà từ sáng sớm ra ngoài mướn người làm vườn nho cho ông, rồi vào lúc 9 giờ giữa trưa, 3 giờ chiều và cả lúc 5 giờ ông tiếp tục mướn người về làm. Chiều đến, ông bắt đầu trả lương cho những người đến làm trễ nhất, rồi lần lượt tới những người làm từ sáng sớm. Tất cả mỗi người đều được ông trả một đồng. Phúc âm Thánh Matthew chương 20 câu 1 đến 16. Giả sử Chúa Giêsu được làm quản lý cộng đoàn hoặc giám đốc một xí nghiệp, tổ chức ấy chắc sớm bị phá sản. Làm sao lại trả cùng một đồng lương cho những người làm từ sáng cũng như những người chỉ bắt đầu làm từ ban chiều? Phải chăng Chúa Giêsu đã sai lầm, đã tính sai cái toán? Thật ra không phải thế. Ngài cố tình làm như vậy, như Ngài giải thích, tôi không có quyền sử dụng của cải của tôi theo ý tôi sao? Hay là bạn ghen tương vì tôi tốt lành? Vào tình yêu Thiên Chúa. Nhưng chúng ta tự hỏi, tại sao Chúa Giêsu có những khuyết điểm như thế? Thưa, vì Ngài là tình yêu. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 4, câu 16. Tình yêu đích thực, không lý luận, không đo lường, không dựng lên những hàng rào, không tính toán, không nhớ đến những xúc phạm và không đặt điều kiện. Chúa Giêsu luôn hành động vì yêu thương. Từ tổ ấm của Chúa Ba Ngôi, Ngài mang cho chúng ta một tình yêu lớn lao vô biên, thần linh. Và như các thánh giáo phụ diễn đạt, đó là một tình yêu điên rồ, lao, đảo lộn những mẫu mực tính toán của con người. Khi suy tư về dụ ngôn này, tâm hồn tôi đầy tràn hạnh phúc và an bình. Tôi hy vọng rằng vào cuối đời tôi, Chúa sẽ đón nhận tôi như người nhỏ bé nhất trong số những người làm việc trong vườn nho của Chúa. Và tôi sẽ ca tụng lòng thương xót của Chúa đến muôn đời. Và tôi ngạc nhiên vì những điều lạ lùng Chúa dành cho những người Ngài đã tuyển chọn. Tôi sẽ vui mừng được thấy Chúa Giêsu với những khuyết điểm của Ngài, những khuyết điểm tạ ơn Chúa không thể sửa chữa nổi. Các thánh là những người chuyên môn về tình yêu vô biên ấy. Trong đời, tôi thường cầu xin nữ tu Faustina Kowalska giúp tôi hiểu lòng từ bi của Chúa, và khi viếng thăm Pare Lemonian, tôi cảm động vì những lời Chúa Giêsu nói với thánh nữ Margarita Maria Alacoque: nếu con tin, con sẽ thấy quyền năng của trái tim Cha. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng mầu nhiệm tình yêu ấy. Ngài đã sáng tạo vạn vật cách kỳ diệu. Thiên Chúa đã sáng tạo người nam và người nữ theo hình ảnh Ngài. Ngài tạo nên họ chỉ kém thiên thần một chút. Ngài đã ban ơn bất tử, chân lý, công lý. Công đồng chung Vatican II dạy, lý lẽ cao cả nhất của con người hệ tại điều này là họ được kêu gọi hiệp thông với Thiên Chúa. Ngay từ thuở mới sinh, con người được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa. Thật vậy, con người chỉ hiện hữu vì được sáng tạo do tình yêu của Thiên Chúa và luôn được Ngài bảo tồn vì tình yêu thương. Con người sẽ không sống trọn vẹn theo sự thật nếu không có biết tự nhìn nhận điều đó và nếu không biết tín thác nơi đấng tạo thành của mình. Nhưng trong tự do, con người có thể từ chối sự cao cả do Thiên Chúa ban cho. Con người có thể toan tính hành động theo ý định riêng của mình, khác với tương lai của Chúa đã hứa. Thật vậy, con người cố tìm cách bảo đảm cho mình một tương lai riêng, như Thánh Kinh đã nói về các dân ngoại. Họ tìm kiếm giàu sang, trông cậy nơi loài người, liên minh với những quyền lực ngoại bang, thủ đắc những của thánh. Sách Tiên tri Ozea chương 2 câu 10 và Tiên tri Ezekiel chương 16 câu 15. Và thế là họ rơi vào tình trạng lầm than, họ không còn hy vọng nơi Thiên Chúa nữa, nhưng theo đuổi những hy vọng giả trá. Ngôn sứ, Thiên Chúa không ngừng mời gọi con người tới niềm hy vọng đích thực là Chúa Giê-xu, đấng cứu thế duy nhất. Trong Chúa Giê-xu, chúng ta được ánh sáng chân lý, được tha thứ tội lỗi, được tự do tái tạo trước quyền lực sự ác. Trong Ngài, chúng ta còn được một khả năng mới để yêu thương, được tham gia vào bản tính Thiên Chúa, được chiến thắng trên sự chết nhờ sự phục sinh của thân xác và được sự sống vĩnh cửu. Chúa Giê-xu đến gặp gỡ thân phận lầm than của con người khi cứu thoát chúng ta. Chúa Giê-xu đã biến tin mừng và ơn thánh của Ngài thành nguyên lý đổi mới thế giới và nhất là canh tân con người trong mọi lãnh vực của cuộc sống, công và tư, văn hóa và xã hội, chính trị và kinh tế. Thiết lập mọi sự trong Chúa Kitô như lời Thánh Phaolô đã dạy. Ngây ngất trước Chúa Giê-xu là Thiên Chúa và là tất cả mọi sự của tôi. Tôi muốn cùng với Chúa Giê-xu trở thành nguồn hy vọng trong vườn thế giới như thi hào Charles Péguy người Pháp đã nói. Ta tự hỏi, nhưng làm sao nguồn suối hy vọng ấy có thể mãi mãi trẻ trung, tươi mát, sinh động? Thiên Chúa phán, hỡi dân tốt lành, điều ấy không khó lắm đâu. nếu nguồn hy vọng ấy muốn dùng nước trong để làm nên những nguồn mạch tinh khiết, thì sẽ chẳng bao giờ tìm cho đủ nước trong toàn thể các tạo vật của ta. Nhưng chính với những nước đục ngầu mà nguồn hy vọng ấy dùng để biến thành những nguồn nước trong, và chính vì thế mà chẳng bao giờ thiếu nước, nhưng cũng vì vậy mà nguồn ấy là hy vọng. Và đó chính là bí quyết đẹp nhất trong vườn thế giới. Le Port du Mystère de la Deuxième Vertu, trang 186-189. Kính chào mẹ từ nhân, mẹ Thiên Chúa và mẹ tha thứ, mẹ hy vọng và mẹ ân phúc, mẹ đầy hoan lạc thánh thiện, lạy mẹ Maria. Bài suy niệm thứ ba. Hãy tường trình về việc quản lý nông trại. Một tổng kết vào đầu thế kỷ 21. Theo một truyền thống cổ tại Á Châu, tại triều đình năm này qua năm kia, người ta viết lịch sử vương quốc. Nhiệm vụ này được ủy thác cho hai vị quan cấp cao của hoàng đế. Một vị phải ghi những điều tốt lành xảy ra trong vương quốc, và vị kia phải lập danh sách những gì tiêu cực xảy ra. Nhưng không vị nào biết người kia viết gì. Trong một buổi triều yết đặc biệt và công khai vào đầu năm mới, trước hoàng đế và toàn thể bá quan văn võ, hai vị quan phải đọc bản tổng kết. Tất cả mọi người đều chờ đợi, mong được biết sự thật do sự đối chiếu giữa hai bản phúc trình. Sau khi nghe cả hai, hoàng đế hướng về toàn thể bá quan và hỏi, ai trong các khanh có điều gì muốn nói thì cứ tự nhiên. Đây là một ngày mà hoàng đế mời tất cả mọi người tự do phát biểu ý kiến. Nhưng không ai dám nói. Im lặng tuyệt đối bao trùm triều đình. Bất thình lình, người ta nghe thấy có tiếng rên khóc. Hoàng đế hỏi, ai khóc vậy? Hãy tiến ra trước mặt trẫm mà giải thích. Một vị quan bước ra, bái lạy ba lần trước mặt hoàng đế, và với tất cả lòng kính cẩn, ông tâu, thưa bệ hạ, không có ai trong triều đình này dám nói sự thật. Thần sợ rằng đất nước chúng ta lâm nguy và nguy cơ sụp đổ. Vì thế mà thần khóc. Chúng ta được mời gọi trở thành những người tìm kiếm và trở nên chứng nhân cho sự thật trong hy vọng trước mặt Chúa và trước mặt thế giới để mưu ích cho giáo hội. Đức Thánh Cha, hôm Chúa Nhật thứ nhất mùa chay của năm toàn xá đã nêu một chứng tá đặc biệt và một tấm gương sáng cho toàn thế giới khi xin Thiên Chúa tha thứ vì những lỗi lầm và thiếu sót của con cái giáo hội qua dòng lịch sử và đồng thời cũng tha thứ cho tha nhân. Ngài khích lệ chúng ta đón nhận lời mời gọi này. Thiên Chúa mời gọi hoán cải. Sở dĩ tôi dám đưa ra một lời mời gọi hoán cải là vì chính Chúa đã yêu cầu chúng ta điều đó, giống như Ngài đã nói với những người quản lý tài sản của Ngài. Ngài có thể lặp lại cho chúng ta lời tin mừng: ngươi hãy tường trình về việc quản lý của ngươi. Phúc âm Thánh Luca, chương 16, câu 2. Đó là sự hoán cải từ một tình trạng tiêu cực hoặc tầm thường tới việc thực thi tin mừng một cách chân chính. Đó là một sự từ bỏ những hy vọng giả trá để đặt trọn niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa Kitô, như những người phục vụ sứ vụ của Phêrô. Cuộc hoán cải ấy mới được Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhân dịp ngày năm thánh dành cho giáo triều là điều rất phù hợp với tinh thần năm thánh. Đây là một cuộc hành trình hướng về Thiên Chúa, hướng về ánh sáng soi chiếu và chiến thắng tội lỗi. Và chúng ta không nên kinh hoàng vì sự yếu đuối của mình. Cả Thánh Phêrô cũng là người yếu đuối. Chính sự ý thức tính chất giòn mỏng ấy giúp gìn giữ chúng ta như những môn đệ chân chính của Chúa Kitô, để chúng ta có thể thực thi một sự canh tân liên lỉ giữa lòng giáo hội. Kinh doanh trong thế giới ngày nay, bắt đầu thế kỷ mới, dưới ánh sáng các trào lưu lớn, các công ty này duyệt lại các dự án, đường hướng và chương trình hoạt động của họ. Khi từ giã một thế kỷ có nhiều chinh phục lớn, nhưng cũng có những thảm trạng kinh hoàng, trước thêm ngàn năm mới, cả chúng ta cũng nên làm một bản tổng kết và đề ra những dự phóng cho tương lai dưới ánh sáng của lời Chúa. Chúng ta là những vị mục tử trong các cơ quan tòa thánh, với bao nhiêu nhân sự và cộng tác được ủy thác cho chúng ta. Chúng ta thuộc về đoàn tông đồ, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha và dưới quyền của Ngài. Chúng ta được tham dự vào mối quan tâm thường nhật của Ngài đối với toàn thể các giáo hội. Thư Thánh Phaolô gửi Côrintô, thư thứ hai, chương 11, câu 28. Làm sao lại không xin Chúa giúp chúng ta trong tinh thần hoán cải? Ví dụ, chúng ta có trung thành trong việc thực thi đứng đắn và thi hành ý Chúa được biểu lộ trong biến cố trung tâm của thời đại chúng ta ngày nay là Công đồng Chung Vatican II hay không? Để đặt mình trong sự thật trước mặt Chúa, không có gì hữu hiệu hơn là để cho chính Ngài soi sáng và thanh đẩy chúng ta. Trong tình thương vô biên, chính Ngài với lời sự thật là Chúa phục sinh, là người đầu tiên và cuối cùng và là đấng hằng sống. Chính Ngài nói với giáo hội trong mọi thời đại qua Thánh Linh. Sứ điệp của Chúa Thánh Linh gửi các giáo đoàn. Trong sách Khải Huyền, Chúa Kitô phục sinh phát họa bản tổng kết đời sống của 7 giáo đoàn ở Tiểu Á và nói với các vị mục tử của các giáo đoàn ấy. Qua sứ điệp, Ngài muốn thanh tẩy đời sống của các giáo đoàn. Chúng ta hãy tìm cách nhận thức sự quan tâm niềm diệt của Chúa Kitô, hôn phu của giáo hội. Đối với sự thánh thiện của các vị mục tử và các tín hữu, và hãy để cho mình được canh tân bằng những lời của Ngài, hầu có được sự hoán cải chân thành trong năm toàn xá này. giáo đoàn Ê-phê-sô, một giáo đoàn đã mất tình yêu ban đầu. Chúa khiển trách giáo đoàn này vì không còn tình yêu nồng nàn như thuở ban đầu nữa, một tình yêu luôn tươi mát và quảng đại, nảy sinh từ Thánh Linh và làm cho giáo hội được trẻ trung. Công đồng Vatican, ánh sáng muôn dân. Số 4. Vậy ngươi hãy nhớ xem ngươi sa ngã ở đâu, hãy hoán cải và thi hành các công việc ban đầu. Chúa nói với giáo đoàn ấy như thế và mạnh mẽ cảnh giác rằng nếu ngươi không hồi trở lại, ta sẽ đến nơi ngươi và cất chân đèn của ngươi ra khỏi chỗ của nó. Giáo đoàn Pergamo, một giáo đoàn dung thứ sự thờ thần tượng. Xem sách Khải Huyền, chương 2, câu 12 đến 17. Chúa hiểu rằng giáo đoàn này sống trong một ngôi trường đặc biệt, khó khăn, nơi mà Satan có ngay tòa của nó. Ngài đánh giá cao sự trung thành của giáo đoàn, nhưng lời Chúa là gươm sắc hai lưỡi, nên không thể dung thứ cho một số người trong cộng đoàn rơi vào tội thờ thần tượng. Vì thế, ngươi hãy tỉnh thức, nếu không ta sẽ sớm đến nơi ngươi và chiến đấu chống lại chúng với gươm của miệng ta. Giáo đoàn Tiatira, một giáo đoàn đã chiều theo thái độ thỏa hiệp. Sách Khải Huyền, chương 2, câu 18 đến 29. Giáo đoàn này rất năng nổ hoạt động, nhưng đấng có đôi mắt như lửa hồng, nhìn sự khiết tịnh của tâm hồn. Ngài thấy rõ những thỏa hiệp trong phong hóa. Các ngươi dung thứ Giê-sa-ben, người đàn bà tự cho mình là nói nhân danh Thiên Chúa. Với giáo huấn của mình, bà ta làm cho các tín hữu của ta đi lệch đàn, lôi kéo họ phản bội ta. Ta cho họ thời gian để thay đổi cuộc sống, nhưng họ không muốn từ bỏ sự bất trung. Chúa chỉ ban quyền bính trên các dân nước cho những người có đời sống thanh liêm, vẹn toàn cho đến chết. Giáo đoàn Sardi, một giáo đoàn đang mê ngủ. Sách Khải Huyền, chương 3, câu 14 đến 22. Mọi người tưởng các ngươi là một giáo đoàn sinh động, nhưng trong thực tế, các ngươi đã chết. Các ngươi hãy tỉnh thức, hãy củng cố đức tin của một số người còn sống trước khi suy tàn hết. Chúa Giê-xu nhắn nhủ giáo đoàn này, đừng dựa vào những vinh quang quá khứ. Các ngươi hãy nhớ lại xem mình đã đón nhận lời như thế nào. Hãy mang lời ấy ra thực hành, hãy thay đổi cuộc sống. Nếu các ngươi tiếp tục ngủ, ta sẽ tới như kẻ trộm. Giáo đoàn Laodicea, một giáo đoàn nguội lạnh. Sách Khải Huyền, chương 3, câu 14 đến 22. Ở đây chúng ta nghe thấy lời khiển trách càng mạnh mẽ hơn. Ta biết tất cả về các ngươi. Ta biết rằng các ngươi không nóng, không lạnh. Các ngươi làm ta kinh tởm đến độ buồn nôn. Chúa từ chối sự tầm thường. Các thánh nói rằng đây là trạng thái nguy hiểm nhất trong đời sống thiêng liêng. Chúa Giê-xu muốn kéo chúng ta ra khỏi tình trạng ấy, nên Ngài mời gọi, hãy nghe Ngài, là đấng đang gõ cửa đời sống chúng ta. Các ngươi nói, chúng ta giàu có, chúng ta đã tạo được gia sản, chúng ta chẳng cần gì nữa, và các ngươi không thấy rằng mình thất bại, bất hạnh, nghèo nàn, mù quáng và trần trụi. Vì thế, hãy thay đổi cuộc sống và dấn thân bằng trọn sức lực của các ngươi. Trong số 7 giáo đoàn, Chúa Kitô phục sinh khiển trách 5 giáo đoàn vì thiếu tình yêu nồng nhiệt, vì thỏa hiệp, vì thờ thần tượng, vì ngái ngủ và vì nguội lạnh. Chỉ có 2 giáo đoàn không bị khiển trách là Smyrna và Philadelphia. Giáo đoàn Smyrna, một giáo đoàn bị bắt thải và nghèo. Sách Khải Huyền, chương 2, câu 8 đến 11. Chúa Phục Sinh khuyến khích giáo đoàn này trong lúc sầu khổ và thử thách. Ta biết rằng các ngươi bị bắt hại và sống trong lầm than, nhưng trong thực tế, các ngươi giàu có. Các ngươi đừng sợ, những đau khổ đang chờ đợi các ngươi. Ma quỷ chẳng bao lâu sẽ ném một số trong các ngươi vào tù để thử thách các ngươi. Hãy trung thành dù phải chịu chết, như thế các ngươi được nhận lãnh triều thiên vinh quang. Giáo đoàn Philadelphia, một giáo đoàn bé nhỏ nhưng trung thành. Sách Khải Huyền chương 3, câu 7 đến 13. Nguyên tên của giáo đoàn này cũng là điều đầy ý nghĩa. Philadelphia nghĩa là tình huynh đệ. Đó là thành ngữ mà Tân Ước dùng để nói về tình yêu của các môn đệ đối với nhau. Chúa đã có một lời khích lệ dành cho giáo hội này. Ta đã mở ra trước ngươi một cánh cửa mà không ai có thể đóng nổi. Đây là một giáo đoàn bé nhỏ nhưng được Thiên Chúa yêu thương. Ta biết rằng ngươi không có nhiều sức mạnh, nhưng ngươi đã thi hành lời ta và đã không phản bội ta, vì thế ta sẽ bảo vệ ngươi. Chúng ta hãy xét và một vài yếu tố thường được nói đến trong các sứ điệp ấy. Ta biết công việc của ngươi, ta biết ngươi ở đâu, ta biết nỗi sầu khổ của ngươi. Chúa biết rõ về chúng ta. Khi thấu nhập vào đời sống chúng ta, bằng cái nhìn như ngọn lửa cháy, Ngài mời gọi chúng ta hãy xét lại tương quan của chúng ta với Ngài là đấng đầu tiên và cuối cùng. Trong mỗi giáo đoàn, đấng công chính tìm được lý do để ca ngợi, nhưng hầu như Chúa nói với tất cả các giáo đoàn, nhưng ta phải khiển trách ngươi. Đó là những lời quyết liệt. Chúa Kitô yêu thương một cách hết sức nghiêm chỉnh, nên không thể để cho các giáo đoàn nằm lì trong những yếu đuối của họ. Tiếng gọi hoán cải thật là liên lỉ, tha thiết, được nâng đỡ bằng tình yêu, tuy âm thầm nhưng luôn sinh động. Mỗi sứ điệp đều kết thúc bằng những lời này: ai có tai thì hãy nghe điều Thánh Linh nói với các giáo đoàn. Con đường hoán cải của chúng ta đạt được tột đỉnh và được hoàn tất trong sự lắng nghe Thánh Linh. Chúng ta là giáo hội của Ngài, phải hoàn toàn phó thác nơi Ngài. Chính Ngài sẽ ban ơn để chúng ta biết đáp trả hoàn toàn ơn gọi của mình và ban cho khả năng biết đọc ra được những dấu chỉ thời đại. Đó chính là mục đích của năm thánh. Tôi thiết nghĩ sứ điệp cuối cùng như lời tóm lược điều Chúa muốn nói với giáo hội của Ngài: hãy là một giáo hội trung thành với tình yêu, trung thành với tin mừng, với luật yêu thương huynh đệ. Như thế ngươi sẽ làm chứng tá về sự hiện diện của Chúa, ngươi sẽ tăng trưởng, sẽ sống và sẽ chiến thắng. Có một kinh mà chúng ta thường đọc, đặc biệt trong những lúc hội họp, đó là kinh Ad Sumus Domine, cuối Xin Chúa sáng soi. Kinh này được coi là của thánh Isidoro thành Sividia. Mỗi khi đọc kinh này, tôi cảm thấy bị thôi thúc phải sống chân thật trước mặt Chúa. Đấng mà chúng ta thưa với Ngài, Ad Sumus, này chúng con đây. Tôi dùng kinh này như một kinh cầu để thanh tẩy và đặt mình trong sự khiêm tốn. Chúng con ở trước mặt Chúa với gánh nặng của tội lỗi, peccati quidem immanitate detenti. Chúng ta cảm thấy được khích lệ và giống như trong trò chơi xích đu, chúng ta có thể từ vực thẳm lầm than vọt lên đỉnh từ nhân của Thiên Chúa. Xin Chúa đến và ở giữa chúng con. Veni ad nos et esto nobis cum. Để tìm ra hướng đi, tìm được con đường ngay thẳng theo ý Chúa, chúng ta phó thác để cho Ngài dìu dắt. Xin dạy chúng con biết việc phải làm, cách làm và phải thi hành điều gì. Đâu là những tội lỗi và khuyết điểm mà chúng ta cầu xin được giải thoát nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần? Có lẽ đó là sự thiếu công chính trong việc làm của chúng ta, nếu chúng ta là những người làm xáo trộn công chính, perturbatores justitiae. Có lẽ đó là sự thiếu khách quan trong phán đoán và quyết định, thiếu nghiên cứu kỹ lưỡng các vấn đề, thiếu quan tâm tới sự thật, thiếu thi hành sự phân biệt. Trước gì sự u mê dốt nát không đưa chúng con vào chỗ sa ngã? Có thể là sự mỏng dòn của con người làm cho chúng ta trở nên yếu nhược. Khi ngã theo những ân huệ nhận được, hoặc sợ hãi khúng núm trước cường quyền, phán đoán của chúng ta bị điều kiện hóa vì thái độ thiên vị, đến độ có nguy cơ bị mua chuộc. Tất cả những điều đó chúng ta nói lên trong tâm tình khiêm tốn, dù những lời này làm cho chúng ta khó chịu, để ân huệ không làm cho phải quỵ lụy, việc nhận quà cáp hoặc nhân sự không làm hư hỏng. Chúng ta được mời gọi tự vấn xem chúng ta có luôn luôn say mê sự thật và chân thành tìm kiếm nó bằng mọi cách, để không đi lệch đường ngay nẻo chính. Ut in nullo deviemus a vero. Với một ước muốn duy nhất, trở thành những người giải thích và thi hành một cách hết sức trung thành thánh ý Chúa trong lời nói và hành động, để các quyết định của chúng con không đi ngược lời Chúa. Càng là bạn hữu và là tôi tớ của Chúa, chúng ta càng ý thức mình được chọn và được vinh dự phục vụ Chúa một cách đặc biệt trong giáo hội và cho thế giới, và đồng thời càng phải hăng say duy trì sự hiệp nhất, để chúng con được hiệp nhất trong Chúa. Ut simus in te unum. Như thế, chúng ta được lắng nghe bởi vì chúng ta hiệp nhau nhân danh Chúa, như lời Ngài đã hứa, trong danh Chúa họ kết hiệp nhau một cách đặc biệt. Và chúng ta sống trước nhan Chúa, hướng về Ngài như những người con rất yêu quý, như Chúa Giêsu, bằng một kinh nguyện đơn sơ để chỉ có một mình Thiên Chúa soi sáng cho chúng ta những gì chúng ta phải nói và phải làm. Esto solus subrestor et effector judiciorum nostrorum. Với lòng tiếng thác vô biên, luôn được ơn thánh Ngài gìn giữ trong tình hiệp thông thực sự với Chúa, chúng ta khiêm tốn nài xin ơn Chúa. Ngài linh hoạt trong chúng ta, junge nos tibi efficaciter solius tue gratiae dono. Được kêu gọi xét mình để làm một bản thống kết vào cuối thế kỷ và đầu ngàn năm mới, kinh Adsumus Domine nhắc nhở chúng ta về sự đổi mới liên lý trong khi làm việc cho Đức Thánh Cha và cho sứ vụ Phêrô của Ngài. Trong thư thứ nhất, Thánh Phêrô cũng khuyên chúng ta, anh em hãy luôn sẵn sàng trả lời cho những người hỏi anh em lý do tại sao anh em hy vọng. Và hãy trả lời một cách tử tế và trân trọng với lương tâm trong sạch. Nếu trong mọi lúc chúng ta luôn hoàn toàn hướng về ơn gọi của mình, chúng ta có thể bước qua cửa thánh là Chúa Kitô hằng sống trong chúng ta và ở giữa chúng ta, với ước muốn sống như chính Chúa Giêsu đã sống vì Chúa Cha và luôn được Thánh Linh thúc đẩy để luôn luôn và trong mọi sự thi thành thánh ý Chúa, để chúng con có thể làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Tôi muốn kết thúc bài suy niệm này với một lời và một kính nguyện hy vọng. Tôi đã đến Melbourne, bên Úc, để giảng một cuộc tĩnh tâm. Tôi rất được an ủi khi đọc thấy trên tường lời hy vọng này. Không có vị thánh nào mà không có một quá khứ. Không có tội nhân nào mà không có một tương lai. Trước mặt Chúa, đấng tập hợp chúng ta đây, trong danh Ngài, quá khứ của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc lượng từ nhân của Ngài, và tương lai của chúng ta ở trong niềm trung thành bất biến của Ngài. Lời kinh hy vọng là điều Thánh Ambrosio gửi lên cho chúng ta. Thánh nhân là một mục tử đã cầu nguyện với Chúa Kitô, mục tử nhân lành, với những lời này. Vậy lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, hãy tìm kiếm tôi tới Chúa, tìm kiếm chiên lạc của Chúa. Hỡi mục tử, xin tìm kiếm như Giuse đã tìm những con chiên của ông. Chiên của Chúa còn lạc đường, bao lâu Chúa còn trì hoãn, còn dừng lại trên núi non. Xin Chúa hãy để lại 99 con chiên và lên đường tìm một con đang lạc lối. Xin hãy đến và đừng mang theo chó. Hãy đến và đừng đem theo những người làm thuê thô lỗ. Hãy đến và đừng dẫn theo người chăn thuê không biết đi qua cửa chính. Hãy đến không mang theo người trợ giúp, không người trung gian, vì từ lâu con vẫn đang chờ đợi Chúa đến. Con biết rằng Chúa sắp đến, nếu thực là con đã không quên giới lệnh của Ngài. Hãy đến mà đừng mang gậy gộc, trái lại với tình yêu thương và thái độ từ nhân khoan thứ. Lạy Chúa, là vị mục tử nhân lành, xin hãy đến để hoán cải và đổi mới chúng con. Giáo hội không bao giờ được canh tân một lần cho tất cả, nhưng cần được đổi mới mỗi ngày.
Thank you.